Bây giờ chúng ta trở lại cái tâm kháng ngũ môn, sở hữu tư, sở hữu tầm, sở hữu tác ý và sở hữu tứ một lần nữa. Chúng ta sẽ ví dụ bằng nhiều cách để cho quý vị có thể hiểu rõ cái này hơn. Là thứ nhất, kháng ngũ môn, nếu chúng ta coi đây á, nếu chúng ta coi đây là cái đề mục này, tức là cái đối tượng này. Đối tượng này là cái ghe chẳng hạn, ghe thuyền đó. Thì cái tâm kháng ngũ môn khi mà nó xuất hiện đó là để nó hướng đến cái ghe này à, để mà nó tạo nên một cái mối giao lưu thôi. Nó là như một cái sự giao lưu, là cái nhiệm vụ nó tới đó là xong. Quý vị thấy cái mũi tên của nó đi hai chiều đây, nó giao lưu. Việc đó thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai, chúng ta đến cái sở hữu tư. Chúng ta coi cái sở hữu tư này như là ông chủ ghe. Thì như vậy cái ông chủ ghe này nè, ông ấy sẽ là điều động tất cả những người phụ tá nè, những người phụ tá con đó, và tất cả những cái hành khách. Thì ở đây cũng có tất cả là ba cái phụ tá, là sở hữu tâm là một phụ tá, tác ý một phụ tá, sở hữu tứ là một cái phụ tá nữa, và tất cả những cái sở hữu đồng sanh nó sẽ là những cái hành khách. Như vậy là đây, ví dụ như bây giờ để cho một cái tâm nó phát sinh ngay chỗ Savana này, thì đầu tiên khi mà tiếp xúc với cảnh á, thì cái công việc đó là cái công việc của kháng ngũ môn. Đây, công việc của kháng ngũ môn, nó làm cái việc tiếp xúc giao lưu đó xong. Thì nó đi nguyên một cái lộ trình như chúng ta thấy đó, là thức phát sanh, tiếp thọ, quán sát, phân đoán, rồi nó tới đây nè, thì cái sở hữu tư nó hoạt động mạnh ở đây. Thì chúng ta coi nó là một cái vai trò quan trọng ở đây, và chúng ta gọi nó là một ông chủ ghe. Và cái sở hữu tầm này á là một cái người phụ tá một, ở đây là phụ tá hai, đây là phụ tá ba. Còn tất cả những cái sở hữu đồng sanh, sở hữu đồng sanh này á, chúng ta coi như là những cái hành khách. Thì khi cái ông chủ ghe này đó, ổng đem tất cả những người phụ tá, hành khách và bản thân ổng đi đến cái ghe này á, thì bởi vì ổng là chủ mà, cho nên á là ổng điều động những người phụ tá này á phải làm việc theo ổng. Ổng điều động là tất cả những hành khách này đó phải có trật tự đâu đó đàng hoàng hả, điều động rồi đó, là coi như ổng điều khiển. Rồi ông thúc hối, ông làm bằng mọi cách để cho ông đưa toàn bộ những cái người này nè đi đến cái ghe. Đó là cái công việc của sở hữu tư. Chưa kể á, là có khi đó ông còn á, ông còn có một cái biểu lộ, một cái thái độ là tất cả mọi người á, là phải hăng hái, phải vui vẻ đi đến cái ghe này. Đó là cái vai trò của ông chủ ghe. Tới cái thứ ba là sở hữu tầm. Là cái người phụ tá một. Thì như vậy, cái ông chủ ghe này ông cũng phải làm việc chứ, cho nên ông cũng phải chèo ghe. Thì cái sở hữu tầm này nó chèo cái ghe, nhưng mà cái sở hữu tầm này nó chèo một cách nhịp nhàng, nó chèo một cách liên tục, để miễn làm sao mà cái nó đưa tất cả cái ghe này nè, toàn bộ nó đưa tất cả những người trên ghe này nè tiếp cận được cái ghe. Làm thế nào mà áp sát vào cái ghe à, cái nhiệm vụ của cái sở hữu tâm đó. Làm thế nào để đưa toàn bộ những người trên ghe này, tức là nó đưa tâm vào các pháp đồng sanh này, nó làm việc một cách liên tục nhịp nhàng, liên tục nhịp nhàng, miễn làm sao cuối cùng nó đưa toàn bộ những cái người hành khách à, ông chủ ghe và những người phụ tá này đó tiếp cận với cái ghe này. Thì cái sở hữu tác ý này nó cũng chèo ghé, nó phụ tá cho nên là nó chèo, tức là nó cũng làm cái công việc là chèo cái ghé, xin lỗi, nó xin lỗi, tôi nhầm qua chưa. Sở hữu tác ý này đó là nó có cái nhiệm vụ đó là hướng tất cả đến đúng cái ghe, đó là sở hữu tác ý. Còn cái sở hữu tâm ở đây đó là nó kiên trì đưa hành khách tiếp cận ghe. Kiên trì đưa hành khách tiếp cận ghe. Rồi tới số 5 là sở hữu tứ, là phụ tá ba. Thì nó sẽ đưa tất cả vào trong cái khoang ghe. Nó sẽ đưa tất cả, tức là nó đưa tâm và các cái sở hữu đồng sanh đi vào trong ghe luôn. Đó, đó là cái vai trò, cái chức năng của các cái sở hữu mà chúng ta khảo sát đây. Bây giờ nó còn một cái cách nói nữa, một cách nói thứ ba để cho chúng ta có thể hiểu về cái vai trò của năm cái yếu tố này, tức là bốn cái tâm sở và một tâm. Đó là chúng ta đang diễn tả, đó là tất cả những cái pháp đó là nó đang tìm cách để nó tới cái ghe, cái đối tượng của nó là cái ghe. Bây giờ cái đối tượng chúng ta chuyển đổi nó là cái đối tượng này đấy, là cái bến đò. Tức là tất cả những cái người phụ tá và ông chủ ghe đều lên ghe hết. Thì bây giờ coi nó điều động cái ghe đó, nó đến cái bến đò như thế nào. Thì trước nhất khi chúng ta nói về cái kháng ngũ môn, tức là cái thứ nhất á, kháng ngũ môn, thì cái vai trò của nó cũng chỉ là nó hướng đến cái bến đò, nó tạo một cái sự giao lưu nè. Cái công việc của cái kháng ngũ môn không có thay đổi, cái công việc của nó là chỉ đó. Bây giờ chúng ta xem coi bốn cái sở hữu còn lại đó nó sẽ làm gì với cái ghe này. Giờ lên được ghe rồi, bây giờ chúng ta chia ra đây để chúng ta thấy cái vai trò. Cái thứ nhất á, đây nó là cái sở hữu tác ý. đây là sở hữu tác ý. Đây, một người đứng đây. Cái sở hữu tác ý này đó, thì nó phải hướng về, nó làm sao nó đưa cái ghe này nè, và toàn bộ những người trên ghe này đi đến bến đợt. Thì như vậy nó phải chèo, nó chèo cho đến cái bến. Đó là nhiệm vụ của sở hữu tác ý, là nó chèo xuống bến. Rồi nó phải là lèo lái để nó định hướng, lèo lái để cho đến đúng bến. Bởi vì đây nó có cái bánh lái, là nhiệm vụ của tác ý. Cho nên tác ý mình mới có như lý tác ý và phi như lý tác ý. Tức là nó lèo lái làm sao để cho nó, cái thuyền đó nó đi đúng cái bến. Đó là cái vai trò của sở hữu tác ý. Bây giờ tới cái vai trò thứ hai, là cái vai trò của sở hữu tư. Vai trò sở hữu tư này cũng phải chèo ghe, cũng phải chèo để cho nó đến bến. Cái nhiệm vụ của cái sở hữu tư là nó phải chèo cho đến bến. Tất cả đều giống nhau chỗ đó. Cái thứ hai nữa là nó điều động, nó thúc đẩy, điều động, thúc đẩy để cho cái ghe nè, để cho cái tất cả những cái người mà ở trên đó đó, tức là coi như là những người phụ tá nè, và kể cả những người hành khách, đều mau chóng tiến đến cái bến đò này. Đó là cái công việc của sở hữu tư. Và chính nơi đây, như nãy tôi có nói đó, nó cũng bày tỏ bản thân nó và cái tất cả những người trên ghe đều bày tỏ một cái thái độ đối với cái bến đò đó, tức là thích thú, hoan hỷ, mau chóng đến cái bến đò đó, hoặc là không muốn, hoặc là muốn đồng đưa để mà chậm đến. Bao giờ nó cũng có cái thái độ. Bây giờ tới cái thứ ba là cái sở hữu tầm. Sở hữu tầm đây nó cũng chèo, chèo để đưa đến bến. Nhưng mà cái sở hữu tầm này đó, nó có cái trách nhiệm của nó là nó phải làm việc một cách rất là liên tục, đều đặn cho đến khi cập bến. Làm việc đều đặn, liên tục, cho đến khi cập được cái bến này rồi. Cập vô cái bến này á, là sở hữu tầm nó hết nhiệm vụ. Nhưng mà còn cái sở hữu sau cùng là cái sở hữu tứ. Đây là sở hữu tứ. Nhiệm vụ sau cùng của sở hữu tứ là nó đưa tất cả mọi người trên ghe này nè đi lên bờ. Đó là công việc của sở hữu tứ. Nó tiến sâu lên bờ, nó đưa hết tất cả cái đoàn này nè lên trên bờ. Đó là công việc của sở hữu tứ. Nó lấn sâu vào bên trong, chứ nó không có mà áp sát vào trong cái bờ như là sở hữu tầm. Cái sở hữu tứ nó lấn sâu vào bên trong. Đó, thì qua những cái ví dụ như vậy để cho chúng ta hiểu được bốn cái sở hữu mà nó có cái tính chất gần như là hơi giống giống nhau, và một cái tâm là kháng hữu môn, nó có cùng cái chức năng của nó, là nó có cái điểm tương đồng là tất cả nó đều hướng về cảnh, và nó đều nối kết với những cái pháp đồng sanh của nó hướng về cảnh. Thì đó là tất cả là cái chức năng chung của nó. Nhưng mà cái vai trò riêng của nó là chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần thứ hai. Số 2 đây là chúng ta nói đến sở hữu tầm trong các cõi. sở hữu tầm trong các cõi. Khi mà chúng ta nói đến sở hữu tầm trong các cõi, tức là chúng ta đang nói sở hữu tầm trong cõi dục đây, trong cõi dục giới. Sở hữu tầm trong cõi sắc giới, và sở hữu tầm không có trong cõi vô sắc giới, và sở hữu tầm trong siêu thế. Hay nói một cách dễ hiểu đó, là chúng ta sẽ khảo sát sở hữu tầm ở cái cấp độ đời thường và sở hữu tầm ở cấp độ tu tập. Nên sự phát triển tâm linh là không phải hệ chúng ta sinh ra như thế nào thì chúng ta sống như thế ấy. Không phải vậy. Chúng ta không sống theo cái tiếng gọi ngàn đời của bản năng. Chúng ta không sống theo cái thói quen mà chúng ta quân tập từ nhiều kiếp sống phối hợp lại. Chúng ta không làm như vậy. Mà chúng ta ý thức rõ rằng mỗi một cái kiếp sống á, chúng ta phải làm cho cái đời sống nội tâm của chúng ta, tức là cái đời sống tâm linh của chúng ta phải phát triển và phải vươn cao. Đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận và cái ý thức sáng suốt nhất của chúng ta. Chứ không phải tâm tính chúng ta như thế nào thì chúng ta sống như thế đó. Không phải cái cuộc đời đây mà nó lôi kéo ta, nó điều động ta như thế nào thì ta chấp nhận, ta thuận theo cái cảnh đó để mà ta trôi lòng. Ta không làm như vậy. Nếu ta sống như vậy thì Đức Phật gọi đó là chúng ta vô minh. Và vô minh để chúng ta hành, và chúng ta tiếp tục một cái dòng quay của cái số phận của chúng ta, mà cũng như là cái chiếc lá nó rơi xuống, nó không biết là nó sẽ rơi về đâu. Cái người tu tập thì rồi cũng chết, nhưng mà như con chim khi nó mỏi cánh rồi, nó biết chọn một chỗ để nó đáp xuống, và nó chết ở cái chỗ nó chọn lựa. Còn cái người không tu tập thì buông thả đời mình như một cái chiếc lá rơi, và nó rơi theo cái con đường của nghiệp. Tại vì chúng ta vốn vô minh, chúng ta không hiểu rõ, chúng ta không có quan sát cái đời sống nội tâm của mình. Chúng ta không thấy những cái thói quen của mình, nó chính là những cái khuynh hướng nhiều đời mà mình đã quân tập. Mình không thấy những cái vận động trong cơ thể của mình, đây là cái tiếng nói quả nghiệp của nhiều đời. Vì vậy mình không thấy, không biết về thân của tâm của mình, cho nên mình bị nó sai sử, bị nó điều khiển, và như vậy mình cứ tiếp tục trôi lăn. Đức Phật dạy mình phải quan sát, phải thấy những cái hoạt động trong cái sắc pháp này, phải thấy nơi cái tâm pháp của mình, phải thấy những hoạt động, những cái trạng thái trong nội tâm của mình nó khởi lên, và phải dùng sự hiểu biết để coi nó là thiện hay bất thiện. Cái đạo Phật là một cái đạo mà khi nhìn tất cả vạn pháp đó, không những thấy cái sự vận hành của nó mà thấy con đường thiện ác của nó. Đó chính là một cái điều rất quan trọng. Khoa học có thể khám phá ra những cái sự vận hành của vật chất, nhưng không có thấy và không để tâm tới cái tính chất thiện ác của nó, ảnh hưởng trong đời sống thế nào. Nhưng mà cái đạo Phật nhìn thấy và thấy cái sự vận hành của thiện ác. Bởi vì thấy rõ cái sự vận hành của thiện ác có nghĩa là thấy được sự trong sạch và sự ô nhiễm nơi tâm, và thấy được tất cả những cái gì xảy ra trong đời sống của mình nó hoàn toàn không phải là sự vô tình, mà nó là có nhân, nó có duyên, nó có một cái sự tương tác lẫn nhau. Và trong cái sự tương tác đó, nếu chúng ta là một cái con người hướng thượng thì chúng ta không cam tâm để cho nó đó tương tác theo ý của nó, mà chúng ta biết vận hành của nó, ta biến chuyển nó, ta làm cho cái sự tương tác đó nó phải đi lên một cái chiều hướng tốt đẹp, để cho ta đây không phải khổ đau. Còn nếu ta không biết, ta cứ khổ đau và ta coi nó như một cái số phận, ta coi nó như một cái định mệnh, không có đó. Không phải vậy. Có những cái quả khi nó trổ sanh, chúng ta không sửa đổi được cái quả. Và khi người ta không hiểu được điều đó, người ta gọi nó là định nghiệp, người ta gọi nó là số phận. Nhưng đạo Phật không có thụ động như vậy. Đạo Phật rất là tích cực mà nói rằng quả, nếu gọi là định nghiệp cũng được, xin lỗi, nếu gọi là số phận cũng được, nhưng mà con người có khả năng cải đổi cái số phận của mình. Đó là chúng ta đã gieo được cái nhân trong quá khứ thì hiện tại chúng ta cũng đang gieo nhân đây. Thì những cái nhân đó chúng ta có cái quyền chọn lựa cái hạt giống. Chúng ta từ hạt giống mà đem đến khổ đau, chúng ta gieo những cái giọt hạt giống an lành cho mình. Thì khi mình ý thức như vậy, mình mạnh mẽ như vậy, thì mình mới chuyển hóa được cái đời của mình. Thì như vậy, hồi nãy tôi nói là cái sở hữu tầm trong các cõi đó, thì nó chia ra là cái sở hữu tầm đó trong cái đời thường, tức là trong cái cõi dục, và cái sở hữu tầm trong cái đời tu tập. Cái bước đầu tiên trong cái tu tập đó là làm cho cái tâm của mình nó yên ổn, nó có một cái sức mạnh của nội tâm để mà chúng ta đã các cái pháp mà chúng ta muốn điều động nó, để chúng ta tập trung vào đề mục, tập trung vào đối tượng, thì nó có thể là mềm dẻo. Giống như Đức Phật nói đó, là tâm của chúng ta đó, nó giống như là cái vàng ở trong cái quặng mỏ. Mà nếu như mà mình dùng cái vàng ở trong quặng mỏ ra để mà mình làm nữ trang thì nó không đẹp, và nó không thể nào sắc sảo được, là bởi vì nó pha cái tạp chất ở trong đó. Nhưng mà cái công việc của một cái người thợ kim hoàn khéo đó là người ta phải tách những cái tạp chất đó ra và lấy cái vàng ra. Chỉ vậy, nếu như một người sinh ra đời với cái tâm tánh của mình và mình sống trong cái cõi dục này, thì cái tâm tánh đó là cái vàng ở trong quặng mỏ, nó có rất nhiều cái tạp chất, tức là những ô nhiễm ngủ ngầm nó đã có ở trong đó. Thế bây giờ mình là người thợ kim hoàn, mình muốn làm nên những cái nữ trang đẹp và óng ánh cho mình, tức là muốn cho cái cuộc sống của mình tốt đẹp, an vui, rạng rỡ, thì mình phải làm cái công việc là rút những cái tạp chất đó ra. Thì khi rút những cái tạp chất đó ra, nó chính là sự tu tập. Cái bước thứ hai nó là tu tập. Thì cái tạp chất đó là đầu tiên là phải làm cho cái quặng mỏ mình đang nấu loãng ra đây nè, hả? Nó phải để cho những cái cặn cáo của nó lắng xuống cái đã. Thành ra khi mà mình tu để cho cái sự phóng dật ở trong tâm mình nó giảm bớt đi, để cho nó yên ổn. Những cái cách như là tịnh khẩu, những cái cách như là niệm Phật, những cách như là sổ tức quán vân vân, tất cả những cái đó đều là góp phần làm cho cái tâm của mình yên ổn, làm cho góp phần nó tách cái tạp chất đó ra. Và khi mình tiến đến một bước nữa là mình chọn một trong 36 cái đề mục của cái thiền sắc giới này đây, không nói tới cái thiền vô sắc giới này, 4 đề mục này, 36 này, chọn một trong cái 36 cái đề mục đó để mình tu tập. Thì như vậy đó, tất cả những tạp chất đều lắng xuống thành một cái lớp rõ ràng, như là cái lớp bánh da lợn vậy đó, nó nằm ở dưới và những cái vàng rồng nó ở bên trên. Và bước kế tiếp nữa, khi mình bước qua tu thiền Vipassana, lấy đối tượng là danh pháp và sắc pháp, thì đây là cái lúc mà mình lấy vàng rồng ra khỏi những cái tạp chất đó. Thì như vậy, sở hữu tầm nó cũng sẽ như những cái sở hữu mà chúng ta học đó, nó sẽ đi hai cấp độ. Một cái cấp độ ở trong đời thường và một cấp độ của những cái chặng đường tu tập để tiến hóa về tâm linh, hay là những cái chặng đường để mà thanh lọc cái ô nhiễm ở trong tập. Như vậy thì khi chúng ta nói là sở hữu tầm trong các cõi, thì chúng ta hiểu là chúng ta đang nói sở hữu tầm ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới, ở cõi siêu thế. Và nếu nói theo cấp độ thì cấp độ đời thường chúng ta sẽ tìm hiểu cái sở hữu tâm trong các cái pháp bất thiện, sở hữu tâm trong các cái pháp thiện ở dục giới. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái sở hữu tâm trong các cái pháp thiện mà về tu thiền chỉ và các pháp thiện trong tu thiền quán. Bây giờ trước khi mà đi sâu vào phần đó thì tôi sẽ trình bày cho quý vị có. Đây là sở hữu tâm trong đời thường. Và cái sở hữu tâm trong cái tu tập bằng cái hình ảnh để cho mình có thể hình dung rõ hơn. Đây là sở hữu tâm trong đời thường. Đây là sở hữu tâm trong tu tập. Bây giờ chúng ta xem cái đối tượng. Cái đối tượng này nó như một miếng vải. Đây là đối tượng. Đối tượng này là một miếng vải. Và chúng ta coi cái sở hữu tầm này á, như là những cái kim. Sở hữu tầm này như những cái kim. Cái khi mà chúng ta lấy những cái cây kim này nè, chúng ta rải lên trên tấm vải. Chúng ta rải lên tấm vải. Tức là những cái cây kim này nó áp lên trên cái bề mặt của tấm vải thôi. Thì đây là sở hữu tầm trong đời thường. Còn khi mà chúng ta tu tập thì cái cây kim này nè, nó xuyên qua cái mảnh vải này. Đây là cái sở hữu tầm trong tu tập. Tức là khi mà chúng ta rèn luyện cái sở hữu tầm trong lúc mà chúng ta tu thiền định chẳng hạn, thì cái sức mạnh của sở hữu tầm nó rất là mạnh mẽ, cho nên nó áp sát, nó áp sát vào đối tượng, nó liên tục nó dính điều đó, nó mạnh cho đến đổi cuối cùng nó sẽ trở thành là chi thiền tầm. Nó trở thành cái chi thiền tầm. Và cái chi thiền tầm này nó có một cái khả năng, nó đối trị. Đối trị cái gì? Hôn trầm và thủy miên. Thường chúng ta hiểu cái hôn trầm và thủy miên đó, nó là cái trạng thái mệt mỏi, giả dự, buồn ngủ. Và nó có hai cái, một cái nó ảnh hưởng trên thân và một cái nó ở trong tâm. Tức là nó là cái sự mệt mỏi ở trong tâm, nó là cái sự tâm tối ở trong tâm. Nó có hai cái. Khi nó ảnh hưởng trên thân nó làm cho cái thân mình nó bãi quải giả dự, nó không có muốn làm việc nữa. Và nó ảnh hưởng tiếp theo nữa là nó chìm vào trong cái giấc ngủ. Và khi mình ngủ như vậy á, có nghĩa là tất cả những cái hoạt động tâm á, nó không hoạt động nữa, mà toàn bộ nó chìm vào trong cái tâm hộ kiếp. Đó là cái trạng thái ngủ. Còn nếu như cái giải đãi và cái phong trầm mà nó ở trong tâm á, sẽ là cái thủy, cái tâm tối. Nó là cái sự mệt mỏi chán ngán ở trong tâm. Nó gần như một cái trạng thái giải đãi nặng nề. Nhưng mà khi mà cái sở hữu tầm này được huấn luyện để cho cái sở hữu tầm này nè, nó đi sâu vào một cái đề mục. Nó là cái đề mục. Như nãy tôi có nói là một trong 36 đề mục. Còn ở đây á, nó là đi ở đây, nó là cảnh thôi. Nó là cảnh, nó là đối tượng, nó không phải đề mục. Cái đề mục nó có một thôi. Và như vậy, ví dụ mình đặt một cái casino thì mình nhìn từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác, cho đến khi cái độ tập trung mình đủ mạnh để nơi tâm mình nó có thể là đạt được cái sơ thiền, thì có một cái đề mục duy nhất thôi. Còn trong cái đời thường của mình á, thì như nãy tôi có nói á, là những cái cảnh nó tới là mình á, tầm của mình nó dán lên nhiều đối tượng và nó nhảy lung tung hết, cho nên nó yếu ớt, nó chỉ nằm trên cái mặt này thôi. Nó không có thể mạnh mẽ được và nó không đem lại cái sức mạnh nội tâm. Nó chỉ làm cái công việc là coi như là nó nhảy từ cái đề mục này sang đề khúc, nó áp vào đề mục này tới đề mục kia thôi, nó chỉ thế thôi. Nhưng mà cái này nó liên tục, nó áp vào một đề mục duy nhất thôi chứ không phải đối tượng. Một đối tượng duy nhất và duy trì nó từ đời này sang đời khác. Mà những cái đối tượng này có chọn lựa rõ ràng, chứ không phải đối tượng nào cũng được. Nó là một trong 36 đề mục mà tôi đã từng trình bày cho quý vị thấy rồi. Thì nó chỉ là một trong 36 cái này thôi. Và nó liên tục, nó rèn luyện từ ngày này sang giờ khác, giờ này liên tục, từ năm này sang tháng khác. Cho nên quý vị thấy là những người người ta tu thiền định á, là thường người ta ở trong cái hang núi, rất là ít tiếp xúc. Tu cái thiền quán này mới tiếp xúc nè, còn tu thiền định là không tiếp xúc. Tu thiền quán này á, là khi hành thiền á, là đi đứng nằm ngồi gì cũng được hết. Nhưng tu cái thiền định này chỉ ngồi thôi. Và ngồi á là ngày, giờ, giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Đó, như là tổ đạo đó là 9 năm diện bích, tức là mặt chỉ nhìn vào trong cái vách đá mà thôi, ròng rã như vậy. À, đó là cái thiền mà để cho cái định lực của mạnh mạnh, tức là nó đẩy tất cả triền cái xuống và nó ngăn ra, giống như tôi nói là như bánh da lợn mình đổ từng lớp vậy đó. Thì cái lớp dưới cùng á, là tất cả những cái triền cái nó nằm ở dưới đó hết, thì nó tách ra và nó làm cho đó là cái lớp vàng rồng nó ở bên trên. Đó là cái cách tu này. Cho nên là cái định lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, do đó mà nó biến thành một cái chi thiền tầng, nó chọc thủng này. Đó, đây là cái hình ảnh của sở hữu tầm trong đời thường và hình ảnh của sở hữu tầm trong tu tập. Một cái hình ảnh thứ hai nữa để cho quý vị có thể hình dung được sở hữu tầm trong đời thường và sở hữu tầm, đó là mình coi cái đối tượng của nó hoặc là cái đề mục của nó. Đối tượng của nó là nước. Và cái sở hữu tầm này đó như là một cái quả banh, một cái trái banh. Mà cái trái banh này á, nó chứa khí ở bên trong. Cho nên cái khi cái quả cầu này nó tiếp xúc với lại cái nước, ví dụ đây là một cái hồ nước chẳng hạn, thì nó chỉ tiếp xúc trên cái mặt phẳng này thôi. Mà nếu chúng ta có đặn nó xuống rồi thì nó cũng nổi trở lên. Thì trong cái đời thường đó, mình có tập trung á, tập trung nhiều á thì nó chìm xuống một chút, nhưng mà rồi buông ra nó nổi trở lên. Thì cái đó là sở hữu tầm trong đời thường. Nó chỉ là áp sát các cái pháp đồng sanh của nó lên đối tượng mà thôi. Nó không thể chìm sâu xuống. Mà nó chìm là do khi ta cần cái gì đó thì ta tập trung cao độ thì nó chìm xuống chút, nhưng mà buông ra rồi thì nó nổi trở lên. Đó là sở hữu tầm trong đời thường. Ở đây sở hữu tầm trong tu tập thì đây cũng là nước. Nhưng mà cái sở hữu tầm trong tu tập đó thì nó là một cái quả cầu, mà nó là nó mà cái trái banh. Trái banh bằng cao su nhưng lại đặc ruột. Và vì vậy á nó chìm xuống. Nó không có nổi lên trên. Như vậy cái sự tiếp cận của nó với đối tượng giống như là nó nhập lại làm một. Cái hồi mà tôi mới bắt đầu tôi học Phật á, hồi tôi còn trẻ đó, tôi đọc kinh, tôi mới thấy trong kinh mới nói là sau khi mà Đức Phật giảng xong cái bài pháp này đó, thì cái người mà được nghe cái bài pháp đó là coi như là chứng quả dự lưu hoặc là quả A-la-hàm của A-la-hán. Sau này thấy là mỗi lần Đức Phật giảng vậy là hàng triệu người chứng quả. Tôi nói ủa sao mình cũng nghe mà không chứng quả. Mà mình cứ thắc mắc vậy, ủa sao mình cũng nghe, mình cũng hiểu, mình đâu có chứng quả gì đâu. Thì tất cả những cái mà mình nghe mình hiểu là nó nổi trên mặt nước nữa vậy. Cái khi nào những cái lời mà Đức Phật dạy đó mà mình có rèn luyện, mình có hành như vậy, mà mình hành cho đến cái mức độ mình thuần thục rồi đó, thì nó là một. Cho nên người ta mới nói là thân chứng. Thân chứng tức là coi như là giữa cái mà mình hiểu biết đó và cái mà mình hành ở bên trong đó, nó đã là một rồi. Nó không có tách ra được nữa. Nó thể nhập vô luôn rồi. Nó là đồng nhất rồi. Thì cái sự chứng đắc là khi nào mình đồng nhất được. Mà muốn có sự đồng nhất đó thì không phải chỉ sự hiểu biết, mà nó phải sự rèn luyện, mà rèn luyện rất là chuyên cần, và rèn luyện có hiệu quả, và rèn luyện cực kỳ thuần thục. Nên quý vị thấy là Đức Phật trước khi nhập diệt á, Đức Phật mới đi về cái thiền, thiền từng bậc một, đi tới đi lui vậy rồi cuối cùng mới nhập diệt. Thì nhớ không lầm là hình như ngài có một ngày như là quên cái tên ngài đó, thì ngài đó cũng cũng theo cái nhập diệt của Đức Phật để mà ngài báo cho những người xung quanh là Đức Phật đang tiến tới cái thiền gì, rồi Đức Phật sẽ đi ra sao. Thì quý vị thấy không, đi ở trong tâm mà nó thuần thục đến độ mà người khác cũng có thể đi để thấy cái con đường đó. Còn mình mới đọc xong mình hỏi sao mình không chứng quả A La Hán. Cho nên là cái đạo Phật nó hay ở cái chỗ đó là cái sự hiểu biết xong đời thì mình á là có cái cố gắng để mình nỗ lực mình làm, mà làm cho nó thật là thuần thục. Như vậy cái chuyện tu tập của mình á là mình phải luôn luôn có sự nỗ lực và đừng bao giờ nản lòng. Đừng bao giờ nản lòng á, cho nên tôi vẫn nói quý vị là cứ phải bắt đầu. Bắt đầu và bắt đầu. Thì để cho cái tâm mình á lúc nào nó cũng hoan hỷ, nó cũng mới mẻ. Nó làm cho mình cứ rạng rỡ lên. Thì chính những cái đó mình sẽ tích lũy lần. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái khuynh hướng mà sai lệch của mình á cũng bắt đầu từ chút, từ chút, từ chút, từ chút một mà nó tích lũy. Mà mình lại vui vẻ trong cái đó. Mình đã gắn bó với nó mà mình không biết. Bây giờ khi mình đi ra thì mình phải tập một cái mới, tập một cái mới, tập một cái mới, và tập như vậy kiên trì. Nó từng chấm chút xíu, từng sát na, từng sát na. Giống như một cái mảnh vải lớn vậy nè. Mà bây giờ khi mình búng những cái khói đó mà nó đen hết toàn bộ đó, đó là cái ô nhiễm trong tâm của mình. Bây giờ khả năng của mình chỉ có thể dùng mũi kim đó, mình lấy ra từng cái bụi khói, từng bụi khói, từng bụi khói. Chưa kể là khi mình lấy được một bụi khói ra thì không biết bao nhiêu bụi khói mới nó đã vô. Nhưng mà không có nghĩa rằng là mình để đầu hàng. Mình cứ lấy từng bụi khói, từng bụi khói, từng bụi khói, cho đến khi nào á mà cái tay của mình nó nhanh cho đến đợi á, là coi như mắt mình không nhìn thấy mình vẫn có thể lấy ra. Giống như những người đang vậy, mới bắt đầu thì ngó nè, nhưng mà chút mà sau đó thì vừa nói chuyện vừa xem tivi rồi cũng có thể đang được. Thì cái đó là thuần thục. Cho nên cái sự tu tập của mình thuần thục cho đến khi mà cái phản ứng nó xảy ra ở tại cái tâm động tốc này đó, là nó phản ứng có trí tuệ, một cái thói quen xử lý mọi việc có trí tuệ, thì tất cả đều phải là rèn luyện hết, phải rèn luyện mới đạt được. Như vậy quý vị có thể hình dung được cái sở hữu tầm trong đời thường, tức là sở hữu tầm trong cõi dục, và sở hữu tầm trong cái tu tập, tức là tu thiền định và tu thiền quán. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới hai Phật. Cái sở hữu tầm trong cái đời thường thì nó sẽ có cái tầm nó đi theo những cái bất thiện pháp đây, và có cái sở hữu tầm nó đi theo thiện pháp. Bây giờ ta khảo sát cái thứ nhất là sở hữu tầm nó đi theo bất thiện pháp. Sở hữu tầm đi theo bất thiện pháp thì gọi là bất thiện tầm. Bất thiện tầm. Thiện tâm này còn gọi là tà tâm. Đây là sở hữu tâm. Khi mà sở hữu tâm này nó kết hợp với tham thì nó sẽ ra là tham tâm. Mà chữ tham này ta còn gọi là dục nữa, gọi là dục tâm. nó kết hợp với sân thì nó ra sân tầm, nó kết hợp với hại thì nó sinh ra hại tầm. Khi mà nó kết hợp với tham tầm á thì nó có cái gốc của nó, nó có cái căn đó, cái gốc của nó, gốc rễ của nó là nó có tham và nó có si. Khi nó kết hợp với sân tầm thì cái gốc của nó có sân và nó có si. Nó kết hợp với hải tầm thì nó có sân và nó có si. Và tất cả những cái tham tầm hay là những dục tầm này do đâu? Thì như chúng ta vẫn thường học đó, nhưng mà chắc là nó cũng chưa có thể là nó thành ra thuần thục trong cái suy nghĩ chúng ta đâu. Là tất cả chúng ta đây đều có các căn đây, và các cái cảnh tương ưng với căn. Mà tôi hay dùng là đối tượng đó. Đó, sắc, thanh, hương, khí, vị, vân vân. Các căn đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Cái khi mà nó có cái sự giao lưu giữa căn và cảnh này đó đầy đủ thì cái thức nó phát sinh. Và thức này là quả. Thì như vậy, quý vị nhìn cái chuỗi đây, tôi vẫn trình bày đó, cái chuỗi đây. Đây thức phát sanh, nó đi tiếp thu, quan sát, phân đoán. Và khi đến đây là cái chỗ mà cái thiện và bất thiện phát sanh. Thì khi mà các cái căn tiếp xúc các cảnh, thức phát sanh, nó làm thành một cái tâm lộ. Và rồi cuối cùng, khi mà cái đối tượng đó khả ái, khả hỷ, thì cái tham nó phát sanh. Tham dục nó phát sinh. Bởi vì tất cả những cảnh này là cảnh dục. Mà người sinh ra ở cõi dục là cái cõi mà mong muốn. Thì những cái cảnh dục này nè, cái người cõi dục mong muốn đó là cõi, đó là những cái cảnh dục mà đẹp. Tức là cảnh dục tịnh, cảnh dục tốt đẹp. Để làm gì? Để thọ hưởng. Và tất cả chúng sinh trong cõi dục đều thọ hưởng cái cảnh dục với suy nghĩ như nhau vậy đó. Tức là muốn cho tất cả những gì mình gặp đều là thuận duyên, thuận cảnh, đều là tốt lành hết để mình đây được thọ hưởng. Đây. Và khi sự thọ hưởng nó không ngừng lại chỗ đó, quả lành đó là hưởng. Nếu ai cũng biết là quả lành để hưởng thì không có chuyện gì để khổ đau. Nhưng mà khi cái quả lành hưởng rồi đó thì nó dính mắc vào trong cái quả lành này. Dính mắc vô. Là nó muốn hưởng nhiều hơn. Muốn giữ riêng lấy để hưởng. Rồi muốn gắn bó với cái những cái quả lành đó làm một, không có tách ra. Thì cái đó khi đó nó trở thành cái tham dục này. Và như vậy là khi mà đối cảnh thì cái sở hữu tâm này nè, nó gắn tới cái tham tầm, tức là nó hướng về cái dục. Tất cả những cái dục lạc mà nó thiên về những cái ô nhiễm á, nó bám vào. Cho nên nó có cái dục tầm. Ngay như cái gốc rễ mà lần trước tôi có trình bày quý vị với hai cái dạng từ đó. Nó là thứ nhất, nó là một cái loại từ tôi gọi là từ ái. Một cái là luyến ái. Thì cái mà dính mắc lớn nhất của chúng sinh ở cõi dục á là cái luyến ái nam nữ. Bởi vì cái luyến ái nam nữ này nó đáp ứng toàn bộ các căn các cảnh, lục căn lục cảnh luôn. Hoặc là nó khuyết một hai cái không thành vấn đề, người ta sẽ bổ sung. Thành ra cái áp lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Nên khi nó tham dục, khi nó luyến ái là ta nghĩ tới nam nữ. Nhưng thật ra nó không thuần tí ở chỗ đó. Có những người không bị dính mắc vào trong đó, nhưng lại dính mắc vào cái khác. thì cái tham dục là cái mà dính mắc vào những cái đối tượng nào mà mình cho rằng cái đó thích hợp với mình, cái đó làm cho mình có một cái sự ưa thích và mình dính mắc vào trong đó. Và dính mắc trong đó là dính mắc khắm vào trong cái dục lạc ở thế gian này. Và vì vậy nó là cái ô nhiễm. Và như vậy thì cái tác ý mà hướng về đó, tầm nó hướng về đó thì nó đã lệch rồi. Giống như cái tác ý mình đã khoan cái mũi khoan lệch rồi thì tất cả những cái pháp khác nó phải đi theo cái lệch lạc đó. Thì khi mà cái sở hữu tầm này nó kết hợp để nó trở thành cái tham tầm rồi đó, thì một cái bề khác của cái tham tầm này đó, tức là khi cái mà ta sợ, ta muốn, ta thọ hưởng rồi, ta thọ hưởng rồi, thọ hưởng không sao, quả lành thọ hưởng không sao, nhưng mà khi thọ hưởng rồi á là muốn lưu giữ nó. Bây giờ giữ không được mới tức là sân đây. Muốn lâu dài, bây giờ nó không lâu dài mới buồn. Bây giờ muốn nó thuộc về mình, nó không thuộc về mình nó mới đau khổ. Thì như vậy cái tham tầm này rồi nó sẽ có sân tầm. Và sân tầm đến một cái mức độ nào đó nó sẽ đưa đến hại tầm. Tức là ăn không được thì khuấy cho hôi. Bây giờ nó phải hủy hoại thôi. Khi cái sân nó khởi lên là nó phải có cái hại tầm đi chứ. Và tất cả những cái này thì quý vị nó thấy đó, đều là pháp ô nhiễm. Và khi mình không quan sát, mình không thấy, mình không hiểu thì có nghĩa là cái si nó có mặt ở trong đây. Cho nên cái tình thương của mình đối với con cái, đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với quê hương đất nước, đối với cộng đồng mà mình không quan sát để thấy nó có cái gốc rễ của sự dính mắc không. Nếu mà nó có cái đó thì mình hiểu đó là những cái pháp bất thiện. Thì nếu pháp bất thiện nó đã nằm ở cái chỗ tham này rồi thì đương nhiên sân và hại nó phải phát sinh. Khổ đau đương nhiên nó phải có, không thể nào tránh khỏi được. Muốn tránh khỏi của nó thì phải chuyển đổi. Cho nên khi mà cái sở hữu tầm nó kết hợp với lại tham, sân và hại này đó thì nó gọi là bất thiện tầm. Và cái bất thiện tầm này nó đưa đến cái quả là thứ nhất hại mình, cái thứ hai là nó hại người, và cái thứ ba là nó hạ cả hai. Quả của bất thiện tầm là hại mình, hại người và hại cả hai. Và khi mà nó đưa đến một cái tình trạng như thế này đó thì phiền não chắc chắn sẽ phát sinh. Và như vậy trí tuệ bị ngăn che. Và cái con đường mà hướng tới cái niết bàn, hướng tới cái sự giải thoát của khổ đó là một cái con đường còn quá xa xôi, không có thể tiếp cận được. Đó là cái con đường hoạt động của bất thiện tâm. Và cái bất thiện tâm này đó nó còn đưa đến một cái yếu tố thứ hai nữa là nó gọi là bất thiện tư duy. Cái bất thiện tư duy này đó là nó làm cho cái suy nghĩ mà để hành động của mình đó, tức là nó đưa đến, nó ảnh hưởng tới cái sở hữu tư luôn đó. Nó làm cho cái bất thiện tư duy nó phát sinh. Và như vậy thì nó phải mưu đồ ở trong tâm, nó mưu tính ở trong tâm, nó gian trá ở trong tâm, nó xảo quyệt ở trong tâm. Và nó sẽ đưa đến những cái pháp ác. Và như vậy thì người ta gieo cái nghiệp bất thiện ở trong tâm, ở trong lời nói và ở trong hành động. Đó là cái con đường đi của bất thiện tâm. Cái con đường đi của tà tâm là chúng ta đã đẩy cho cái đời sống của chúng ta đó bước vào cái con đường đau khổ. Và như vậy là cái con đường nó lệch qua cái con đường chánh, cho nên gọi nó là tà, tức là nó đi sai lệch rồi. Và khi mà cái tà tầm nó phát sinh ở trong tâm của mình á, thì bao giờ cũng vậy, trong tâm của mình á, nó hướng tới cái sự thọ hưởng, hoặc là nó hướng tới cái kẻ thù, nó hướng tới những cái điều bất hạnh, để mà ngày đêm nó quấn quýt ở trong đó, nó tạo thành cái sự khổ đau. Và cái tà tầm này đó, có nhiều khi nó cũng hướng tới cái lợi danh, nó hướng tới cái tình cảm gia đình, nó hướng tới cái tình cảm quê hương đất nước, nhưng rất là ích kỷ, rất là hẹp hòi. Đó là cái sự thể hiện của tà tâm trong cái hoạt động của cái đời sống hàng ngày ở cõi dục của chúng ta. Thôi đã hết giờ rồi, xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đứng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Tôi xin mời quý vị nghỉ. Tuần sau chúng ta vẫn học buổi sáng bình thường.